con nói tiếp cái đó là mình cho cái âm thanh là cái không khí nó rung động, công nhận là ta vào đấy. Tiếp con chấp người tướng. Bây giờ cô tới con, cô tươi cười, cô mang một đĩa bánh đến, thì thế nào là không chấp cái tướng? Cho nên thấy người ta tới với mình đon đả tử tế thì cũng cảm ơn chứ không phải là không. Nhưng mà đừng vướng mắc vào cái đon đả của người ta, đừng cho rằng ù cái người này tốt với mình lắm, mình có cái gì mình phải đáp lại. Thế rồi khi cô làm bậy mình cứ nhắm mắt mình khen bừa cô đi, bởi vì thấy cô tử tế với mình rồi cho chấp thủ ngay rằng đây là người tốt. Rồi nhiều khi người ta bậy mình cứ bỏ qua, không thấy được cái bậy. Thế còn những người, có nhiều người người ta nói, nhiều khi như các em, các cô chi chúng la quát mắng bắt quỳ bắt phạt, có khi phải đòn nữa đấy. Thế nhưng mà cái tướng như vậy có thật là cô chi chúng ghét cái đứa bé hay không? Sao mà không? Rõ ràng đánh người ta bảo không. Thế cho nên thấy cái đánh đừng bảo là người ta ác, thấy la đừng bảo người ta ác. Đừng vội vàng mà chấp cái tướng, mà nên xét kỹ này. Mà biết rằng cái tướng này nó theo duyên, tùy duyên thôi. Để tiếp tâm vẫn giữ cái bình đẳng. Thế còn thế nào là cảnh chẳng tùy, tâm không động? Tức là cái tâm ấy nó không theo với cảnh mà nó biến đổi. Tùy chẳng loạn nơi chân, thế là trí tuệ vô ngại. Thế là thế nào? Như con phải làm thế nào thì gọi là động tùy chẳng loạn nơi chân. Hễ khen là mừng, hễ chê là giận. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Đấy, Ngài nói đấy. Ngài nói đây khôn ngoan hơn con nhiều. Cái kiểu của con nói là người ta biết là con không có tu. Không tu cho nên mới không biết mình, không thấy được mình, mà chỉ nói theo giáo lý của Phật, nói theo kiểu của các vị Đại Bồ Tát thôi. Còn mình bây giờ ấy còn là phàm phu. Thế cho nên hễ khen ấy thì là mừng ngay, hễ chê là giận ngay. Có không đã?
Thầy có
hả? Thế cho nên đừng nói là tôi không động, thì cái đó là người ta biết ngay là mình không tu. Không tu cho nên không quay về quan sát mình. Không quan sát mình cho nên không thấy cái sự thật. Đấy. Vậy thì động với tùy. Bây giờ đây con, nếu con thật là người tu đó, thì con, cái tiếng nghe nó đến tai, cái tiếng khen nó đến tai, thế là ở nơi trong thâm tâm con ấy, nó khởi lên một cái mừng. Đấy. Con vẫn đứng đấy, con khởi cái trí, con ngó ngay cái phản ứng cái mừng ấy. Đấy. Thế thì là người tu. Nó có cái mừng hiện lên, thế nhưng mà mình có cái trí, mình soi ngay cái tâm mừng đó. Có phải con đang tu tứ niệm xứ còn làm thế không? Thế cho nên khởi ngay cái trí để soi ngay cái mừng. Thế rồi có cái tiếng khen nó tới đó, thì không bận lòng đến tiếng khen, biết là có tiếng khen nhưng không bận, mà để tâm ngay đến cái phản ứng của mình, nó đang mừng đó. Thế là soi ngay cái mừng với lại cái gì, cái giận đấy, cái tức, bực tức. Thế gọi là động đấy. Cái tâm mình có động đấy, mà tâm mình nó có chuyển biến theo cảnh ngoài, cho nên gọi là tùy. Thế nhưng mà chính mình ấy, mình khởi cái trí, mình soi nó, cho nên mình không bị loạn. Cái tánh của mình ấy, nó vẫn là chân, nghĩa là nó chính cái tánh của mình ấy, nó tức là cái trí soi đó, nó vẫn bất động, nó vẫn bất loạn. Thế cho nên cứ luôn luôn nó có ba việc. Cái trí soi là một, tức là cái chân tâm. Cái cảnh nó hiện lên là hai. Và cái vô minh của mình, tức là cái vọng tâm, một cái mừng hay cái giận nó khởi lên. Chỉ quan hệ ở cái chỗ mình tự giác được, mà đừng theo nó. Gọi là động tùy không loạn. Cái lúc bây giờ mình tỉnh ra, đừng nhận cái giận với cái mừng là ta, thế thì là giải quyết liền. Thì như thế gọi là không loạn nơi chân. Cái vị nào mà được như vậy thì có thể gọi là cái người có trí tuệ vô ngại. Chứ còn chưa chi mà đã tuyên bố là tôi không mừng, tôi không giận, thì cái này chỉ có các vị Bồ Tát, các ngài tu đã lâu rồi, thì những cái tập khí nó mới không khởi lên. Còn chúng mình bây giờ là phàm phu, cái tham sân si mạn nghi tà kiến nó khởi suốt ngày, chỉ quan hệ, chỉ quý ở cái chỗ tình ra mà không theo nó, không nhận nó là mình. Cái người được như thế gọi là trí tuệ vô ngại rồi. Chứ còn như cái người hoàn toàn bất động thì chỉ có Phật. Vô ngại trí con vừa mới nói xong đấy. Thế khá gọi là trí tuệ vô ngại, phải không? Đấy. Thế bây giờ đây Bồ Tát Ngài sống với cái trí tuệ vô ngại này là Ngài làm sao? Thầy nói là vào hoàn cảnh của chúng ta mới lại nó hợp với cái câu động tùy chẳng loạn. Đấy. Thế là nó hợp với chúng ta. Còn như Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, thì Ngài có khởi yêu, khởi ghét, khởi mừng, khởi giận như chúng mình nữa không? Đấy. Bây giờ hoàn toàn, thật ra đây gọi là trí vô ngại, chứ ở nơi Ngài là tuệ rồi. Cái chữ trí với chữ tuệ con phân biệt thế nào? Con phân biệt cái nghĩa thông thường của chữ trí với chữ tuệ. Đấy, như một người mà người ta thấy cái áo đẹp, ta thèm khát, thế rồi người ta có cái trí nó tỉnh ra là như thế không nên. Nè, mình không nên tham đắm những cảnh bên ngoài. Thế như thế gọi là người có trí. Người có trí là người ta làm một cái gì sai quấy là người ta tỉnh ra ngay, ta không bị những cái nó lôi cuốn, thế là có trí. Còn có tuệ thì cái người ấy, người ta đối với cái áo đẹp hay cái ô tô hay cái nhà lầu cho đến tiền của bạc vàng bao nhiêu, người ta cũng thản nhiên, thế thì gọi là tuệ. Cái, như chúng mình học tứ niệm xứ thì gọi là tứ niệm. Này, niệm nghĩa là tập để nhớ ra, tập để nhớ ra cái thân là bất tịnh, thế là chúng mình mới có niệm. Đang học về tứ niệm xứ đó là mới tập để nhớ ra. Thì khi cái nhớ nó đã mạnh, thế thì chúng ta thành có trí. Lúc chúng ta luôn luôn biết thân mình là bất tịnh, thân những các vị, những mọi người cũng bất tịnh, cho nên mình không, đối với cái thân của mình không cưng chiều, mà đối với những người đẹp mình không có ưa thích. Thế đấy thì đó là có trí. Còn như đến khi có tuệ thì cái người ấy, người ta hoàn toàn coi như cái trí nó đã thành nghiệp rồi. Lúc bây giờ hoàn toàn đối với thân mình, người ta hết được cái chấp ngã. Đối với thân ở bên ngoài, người ta bình tĩnh coi thường đi, có cũng như không, bởi vì người ta có tuệ. Thế cho nên nó có ba trình độ. Cái giác tỉnh của chúng mình nó có ba trình độ. Trước hết là mình mê, rồi mình bắt đầu giác, tập nhớ cái tỉnh, thì đó là niệm. Thế rồi từ cái niệm được bền lâu ngày thì chúng ta thành trí, mà cái trí lâu ngày nữa chúng ta thành tuệ. Của Đức Quán Thế Âm ấy, thực tuy gọi là vô ngại trí đấy, nhưng mà thực là Ngài sống bằng tuệ chưa? Rồi đấy. Chúng ta thì phải vận cái trí để tỉnh ra, còn Ngài đã thành rồi, cho nên thật ra phải gọi bằng tuệ. Cái chẳng mất thời giờ đây là nói cái gì? Nó có cái ứng cảm lập tức. Chúng sanh ứng thì chúng sanh cảm thì Ngài ứng. Cho nên niệm là Ngài, khi mình niệm tức là Ngài, mình về với Ngài rồi. Mà bản chất của Ngài là từ bi, cho nên mình về tới Ngài là mình được hưởng ngay cái sự cứu khổ. Cho nên nói không mất thời giờ tức là cảm ứng tức thời, không phải đợi đợi ngày mai với đợi ngày kia.